khó mà được thoát khỏi, đau đớn không thể nói. Đó là tứ đại ác, tứ thống và tứ thiêu, cần khổ đến như vậy. Ví như đống lửa lớn thiêu đốt cả thân người, mà người ở trong đó nếu một lòng chế ý, thân đoan nghiêm nết thẳng, riêng làm mọi việc lành, không làm những điều ác, thời riêng mình độ thoát vì được phúc đức kia, nên chứng đạo niết bàn, độ thiên thượng thế gian. Đó là tứ đại thiện. Đức Phật lại dạy rằng điều ác thứ năm là nhân dân ở thế gian chỉ nhân vì lười biếng, chẳng chịu làm điều thiện tu nghiệp để sửa mình, nên nhà cửa thân quyến bị đói rét khốn khổ. Cha mẹ có dạy dỗ lại dương mắt sân lộ, lời nói chẳng hòa vui, ngang trái cãi trả lại. Ví như kẻ quán gia chẳng bằng không con cái, lấy cho không tiết độ, mọi người cùng chán ghét. Kẻ di nghĩa phụ ân, không có tâm báo đền, nên nghèo cùng khốn thiếu, không thể phục hồi được. Tội ganh đua cướp giật, phóng túng nhàn rỗi chơi, quen hàng ngày khoác được, đến cấp giúp cho mình. Đắm rượu ham mùi ngon, uống ăn không điều độ, lòng buông dông du đảng, thói lỗ mãn sông pha, không hiểu biết nhân tình, cậy mạnh muốn đè nén, thấy người có điều tốt sinh lòng xấu ghen ghét, thật là vô lễ nghĩa, không còn chỗ đói trong. Tự mình nên biết lấy, không có thể can ngăn. Trong lục thân quyến thuộc, không chỗ để nương nhờ, không hay lo nhớ tới, chẳng nghĩ ơn cha mẹ, không còn nghĩa thầy bạn, tâm thường nghĩ điều ác, miệng thường nói lời ác, thân thường làm việc ác, từng không một điều lành. Không tin theo kinh pháp của Phật Thánh đời trước, không tin sự hành đạo có thể độ cho đời, không tin sau khi chết thần thức lại thụ sinh, không tin làm điều thiện thời gặp được phúc lành, làm ác thời gặp dữ, muốn giết bậc chân nhân, làm rối loạn tăng chúng, muốn giết hại cha mẹ và anh em quyến thuộc, ghen ghét cả lục thân, nguyện cho người ấy chết, tâm ý của người đời đều cùng như thế vậy. Rất ngu si mờ tối, tự cho là trí tuệ, không biết rằng thân mình sinh từ đâu mà lại, chết rồi đi về đâu, chẳng nhân từ hiếu thuận, ác nghịch cả trời đất, mà ở trong chỗ đó còn trông mong cầu may, muốn cầu được sống lâu sẽ hộ về chỗ chết. Phát từ tâm dạy dỗ khiến kẻ đó làm lành, mở bảo cho con đường thiện ác cùng sinh tử, tự nhiên có như vậy mà chẳng chịu tin theo. Khổ tâm dạy bảo cho mà người đó không ít, vì trong tâm đóng lấp, ý thức chẳng hiểu gì. Khi mình sắp chết đi, lo sợ liền tiếp đến, chẳng sớm liệu tu thiện, tới cùng mới sám hối, ăn năn đã muộn rồi, còn tính sao kịp được. Ở trong khoảng trời đất, năm đạo thường rõ ràng, rất lớn lao sâu thẳm, thực mờ mịt mênh mông. Nghiệp thiện ác báo ứng, diệt quả phúc theo nhau, tự mình phải đương lấy, không ai thay đỡ cho. Khi số đó tới hạn, chỗ làm tự nhiên sinh, tội già theo dõi mình, không từ đâu bỏ được. Người lành làm việc thiện, từ vui vào chỗ vui, từ sáng vào chỗ sáng. Người dữ làm việc ác, từ khổ vào chỗ khổ, từ mù vào chỗ mù. Nào ai hay hiểu được, chỉ có Phật biết thôi. Lời dạy dỗ chỉ bảo, kẻ tin theo có ích, nghiệp sinh tử không thôi, ba đường ác chẳng dứt. Người đời như thế vậy, khó thể nói đủ hết, nên tự có ba đường, rất khổ não vô lượng, lăn lộn trong chốn đó, trải kiếp kiếp đời đời, không có hẹn nào ra, khó mà được thoát khỏi, đau đớn không thể nói. Đó là ngũ đại ác, ngũ thống và ngũ thiêu, cần khổ đến như vậy. Ví như đống lửa lớn thiêu đốt cả thân người, mà người ở trong đó nếu một lòng chế ý, thân đoan nghiêm nết thẳng, ngôn hành cùng xứng nhau, chỗ làm rất thành thật, lời nói đúng trước sau, lòng miệng không miến chuyển, riêng làm mọi việc thiện, không làm những điều ác, thời riêng mình độ thoát vì được phúc đức kia, nên chứng đạo niết bàn, độ thiên thượng thế gian. Đó là ngũ đại thiện. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta dạy bảo các ông, trong đời ngũ ác này cần khổ đến như vậy, ngũ thống và ngũ thiêu vòng quanh cùng nhau sinh, chỉ làm mọi việc ác, không tu cội gốc lành, thấy đều sẽ tự nhiên đọa vào các ngã ác, hoặc là ở đời này phải chịu bệnh nạn trước, cầu chết cũng không được, cầu sống lại cũng không. Chỗ tội ác chiêu cảm chỉ cho mọi người thấy thân chết nghiệp theo hành, đọa vào ba đường ác, chịu khổ đau vô lượng, tự đốt cháy thân mình. Đến sau khi đó rồi cùng kết thành thù oán, từ chỗ nhỏ khởi lên bèn tạo thành ác lớn, đều bởi lòng đắm sắc, ham của chẳng thí cho. Vì si mê thúc dục nên theo lòng nghĩ tưởng, bị phiền não ràng buộc, không cởi mở ra được. Tranh lợi hậu đãi mình, không xét ghi chỗ lỗi, dù phú quý vinh qua, lúc bấy giờ thích ý, không hay chịu nhẫn nhục, chẳng chăm tu điều lành. Quy thế không được bao, rồi theo đó mòn dứt. Nhân vì thân nhọc khổ, lâu rồi sao giữ lớn. Đạo trời không buông giữ, tự nhiên thu tóm lại, như mối viền chài lưới, trên dưới ứng theo nhau, vội vàng đều lo lắng, sẽ vào ở trong đó. Xưa nay đều có thế, đau đớn đáng thương thay. Phật bảo Ngài Di Lặc, trong thế gian như vậy, Đức Phật đều thương xót, liền dùng sức quy thần, diệt hết mọi điều ác, khiến thành tựu việc lành, trừ bỏ chỗ nghĩ ngợi, dân giữ gìn kinh giới. Nhận làm theo đạo pháp, không có chỗ lỗi lầm, sao được đạo Niết Bàn để độ cho thế gian. Đức Phật lại dạy rằng, ông cùng chư thiên nhân và người về đời sau được nghe lời kinh Phật nên suy xét kỹ càng, có thể ở trong đó một lòng ngay hạnh thẳng, trên chúa thượng làm lành, đốc xuất quá kẻ dưới, răng bảo chuyển lẫn nhau, đều tự giữ ngay thẳng, tôn kính đấng thánh hiền, lòng nhân từ bác ái, lời Đức Phật dạy bảo không dám khuy phụ tâm, phải cần độ cho đời, nhổ mọi cội gốc ác, cắt đứt đường sinh tử, sẽ lìa khỏi vô lượng sự lo sợ khổ đau ở trong chốn tam độ. Như vậy bọn các ông phải rộng trồng cội đức, ban ân thí tuệ cho, chớ phạm đến đạo cấm, thường nhẫn nhục tinh tiến, phải một lòng sáng suốt, giáo hóa chuyển lẫn nhau, để cây dựng đức tốt. Nếu lòng ngay ý thẳng, trai giới cho trong sạch, trọn một ngày một đêm, hơn trăm năm tu thiện, cõi Phật vô lượng thọ. Sở dĩ bởi tại sao? Vì cõi Đức Phật kia đều vô vi tự nhiên, chứa góp mọi điều lành, không mảy may sự ác. Ở cõi này tu thiện qua 10 ngày 10 đêm hơn ở trong cõi nước của các Phật phương khác, làm lành 1000 năm. Sở dĩ bởi tại sao? Vì cõi Phật phương khác, người làm lành thì nhiều, kẻ làm ác thì ít, hưởng phúc đức tự nhiên, không chỗ để tạo ác. Duy cõi này nhiều ác, không có sự tự nhiên, cần khổ muốn mong cầu, chỉ lừa dối quanh nhau, tâm hình đều nhọc mệt, uống ăn toàn khổ độc, những việc ác như vậy chưa từng chút nghỉ ngơi. Ta thương xót mọi loài, trời người và bọn ông, nên khổ tâm răn bảo, vậy khiến cho tu thiện tùy nghi mở dẫn đường, trao truyền cho kinh pháp, không ai chẳng dâng theo. Ở chỗ ý mong muốn, điều khiến cho được đạo, chỗ Phật đạo bước qua, nơi quốc ấp kỳ tụ, nhớ theo sự giáo hóa, trong thiên hạ thuận hòa, nhật nguyệt đều trong sáng, gió mưa vừa phải thời, tai lệ chẳng phát khởi, quốc dân được thịnh yên, can qua không động dùng, tôn chuộng đức giấy nhân, chăm tu hành lễ nhượng. Đức Phật lại dạy rằng, ta thương xót bọn ông và chư thiên nhân dân hơn cha mẹ nhớ con. Ngày nay ta làm Phật ở trong cõi đời này, để hàng hóa ngũ ác, để tiêu trừ ngũ thống, để dứt hẳn ngũ thiêu, đem thiện để phá ác, nhổ hết khổ sinh tử, khiến cho được ngũ đức, chống lên cõi vô vi. Cách xa ta đời sau, kinh đạo dần tiêu mất, nhân dân sinh nịnh dối, lại làm mọi điều ác, ngũ thống và ngũ thiêu lại đúng như pháp trước, lâu rồi sao chuyển dữ, chẳng có thể nói hết. Ta chỉ vì các ông nói sơ lược đó thôi. Phật bảo Ngài Di Lặc, bọn ông đều khéo nghĩ, phải dạy răng lẫn nhau, đúng kinh pháp của Phật, không được trái phạm vậy. Lúc đó Ngài Di Lặc, Đại Bồ Tát chắp tay mà bạch Đức Phật rằng, lời Phật nói rất phải, người đời thật có vậy, Như Lai khắp thương xót đều khiến được độ thoát. Con trọng lời Phật dạy, chẳng dám để di thất. Đức Phật bảo Ác Nan, ông đứng dậy sửa y, rồi chắp tay cung kính, lễ Phật vô lượng thọ, các Đức Phật Như Lai trong cõi nước mười phương thường cùng nhau tán thán, xưng dương Đức Phật kia. không vướng không chướng ngại. Lúc đó ngài Ác Nan đứng dậy sửa y phục, chính thân ngoảnh hướng tây, rồi chắp tay cung kính, năm dốc gieo xuống đất, lễ Phật Vô Lượng Thọ, bạch rằng: Đức Thế Tôn, con muốn thấy Đức Phật cõi nước An Lạc kia cùng các vị Bồ Tát và đại chúng thanh văn. Nói xong lời đó rồi, tức thời liền thấy Phật Vô Lượng Thọ hiện ngay, buông ra ánh sáng lớn soi khắp các thế giới của tất cả chư Phật. Núi Kim Cương, Thiết Di, Tu Di là núi Chúa, hết thảy núi lớn nhỏ đều cùng một màu sắc, cũng ví như kiếp thủy đầy dẫy cả thế giới, trong đó có muôn vật chìm đắm chẳng thể hiện, thật lai láng mênh mông. Duy chỉ thấy nước lớn quang minh Đức Phật kia cũng lại như thế vậy. Hết thảy ánh sáng của Bồ Tát và thanh văn thảy đều bị che ẩn, chỉ thấy hào quang Phật soi sáng tỏ rực rỡ. Bấy giờ ngài Ác Nan thấy Phật Vô Lượng Thọ đức uy nghiêm dòi dòi như núi Chúa Tu Di, cao hơn hết tất cả các thế giới cõi trên, tướng tốt đẹp sáng sủa, không đâu chẳng soi thấu. Bốn chúng trong hội này nhất thời đều trông thấy, cõi kia thấy cõi này cũng lại như thế vậy. Lúc bấy giờ Đức Phật phán bảo ngài Ác Nan và Bồ Tát Từ Thị: Ông thấy cõi nước kia từ mặt đất trở lên đến cõi trời tình cư, trong chỗ đó có bao những thứ vật tự nhiên rất màu nhiệm nghiêm tịnh, đều thấy hết được chăng? Ngài Ác Nan bạch rằng: Dạ vâng, con đã thấy. Ông há lại có nghe Đức Phật Vô Lượng Thọ lớn tiếng tuyên dương khắp hết thảy các thế giới giáo hóa chúng sinh chăng? Ngài Ác Nan bạch rằng: Dạ vâng, con đã nghe. Nhân dân cõi nước kia nương cung điện thất bảo cao trăm nghìn do tuần mà không bị chướng ngại, đến khắp cả mười phương cúng dường các đức Phật, ông lại có thấy chăng? Bạch rằng: Con đã thấy. Nhân dân cõi nước kia có người thụ thai sinh, ông há có thấy chăng? Bạch rằng: Con đã thấy. Người thụ thai sinh đó ở các nơi cung điện, hoặc cao trăm do tuần, hoặc năm trăm do tuần, đều ở trong chốn đó hưởng mọi sự khoái lạc, cũng đều được tự nhiên như cung trời đao lợi. Lúc bấy giờ Từ Thị Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch lạy Đức Thế Tôn, bởi nhân gì duyên gì mà nhân dân nước kia thụ thai sinh quá sinh? Đức Phật bảo Từ Thị: Nếu có chúng sinh nào dùng cái tâm nghi hoặc mà tu mọi công đức rồi nguyện sinh nước kia, chẳng hiểu trí của Phật, trí chẳng thể nghĩ bàn, trí chẳng thể xứng lượng, trí đại thặng rộng lớn, trí không gì sánh bậc, trí vô thượng tối thắng, đối với các trí này sinh nghi hoặc chẳng tin. Nhưng còn tin tội phúc tu tập căn bản lành, nguyện sinh về Đức Phật, những hạng chúng sinh ấy sinh về cung điện kia sống lâu 500 tuổi, thường chẳng được thấy Phật, chẳng được nghe kinh pháp, chẳng được thấy Bồ Tát và thánh chúng thanh văn, cho nên ở cõi kia gọi là thụ thai sinh. Nếu có chúng sinh nào tin trí sáng của Phật cho đến trí tối thắng mà làm mọi công đức, một lòng tin hồi hướng, thì những chúng sinh ấy ở trong qua bảy báo tự nhiên quá sinh ra, xếp bằng chân mà ngồi, chỉ trong khoảng giây phút thân tướng sáng rực rỡ, trí tuệ và công đức như các bậc Bồ Tát, tự thành tựu đầy đủ. Lại nữa, này Từ Thị, các bậc đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác phát tâm, nếu muốn thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng các bậc Bồ Tát và thánh chúng thanh văn để cung kính cúng dường, thời những Bồ Tát kia lúc mệnh chung được sinh sang nước Vô Lượng Thọ, ở trong qua bảy báo tự nhiên quá sinh ra. Di Lặc, ông nên biết các vị quá sinh kia bởi trí tuệ tối thắng, còn người thai sinh kia đều không có trí tuệ, dễ trong 500 tuổi thường chẳng được thấy Phật, chẳng được nghe kinh pháp, chẳng được thấy Bồ Tát và các chúng thanh văn, bởi không cúng dường Phật, chẳng biết pháp Bồ Tát, chẳng được tu công đức. Nên biết rằng người ấy lúc sinh tiền đời trước vì không có trí tuệ nên nghi hoặc đến thế. Phật bảo ngài Di Lặc: Ví như vua chuyển luân có cung thất riêng biệt, trang sức bằng thất bảo, nào bày đặt sàn trướng, nào treo các lọng lụa, nếu các tiểu dương tử phải tội với nhà vua, bèn vào trong cung kia dùng xích vàng trói buộc, cung cấp thức ăn uống, áo mặc, giường đệm nằm, hoa hương cùng kỹ nhạc, cũng như vua chuyển luân, không có chỗ thiếu thốn. Với ý ông thế nào? Các vị dương tử ấy há vua chốn kia chăng? Thưa rằng chẳng muốn vậy, chỉ cần thế lực lớn dùng các thứ phương tiện muốn tự mình ra khỏi. Phật bảo ngài Di Lặc, những hàng chúng sinh này cũng lại như thế vậy. Bởi nghi hoặc trí Phật nên phải chịu sinh nơi cung điện bảy báo kia, tuy không có hình phạt cho đến một sự ác, chỉ trong 500 tuổi không được thấy tam bảo, cũng không được cúng dường và tu mọi cội lành, vì thế cho là khổ. Dầu có cái vui thừa cũng chẳng bằng chốn kia. Nếu hạng chúng sinh ấy biết gốc tội của mình, tự suy cầu ăn năn, mong lìa khỏi chốn đó, tức thời được như ý, liền đi ngay đến chỗ Đức Phật Vô Lượng Thọ mà cung kính cúng dường, cũng được đến khắp cả vô lượng vô số chỗ của các đức Phật khác để tu mọi công đức. Di Lặc, ông nên biết, có vị Bồ Tát nào mà sinh lòng nghi hoặc sẽ bất lợi lạc lớn. Bởi vì thế phải nên tin trí tuệ vô thường sáng suốt của các Phật. Ngài Di Lặc Bồ Tát lại bạch Đức Phật rằng: Bạch lại Đức Thế Tôn, ở cõi thế giới này có hết thảy bao nhiêu vị bất thoái Bồ Tát sinh về nước Phật kia? Phật bảo ngài Di Lặc: Ở cõi thế giới này có 67 ức vị bất thoái Bồ Tát sinh về cõi nước kia. Mỗi một vị Bồ Tát đã từng đi cúng dường vô số các đức Phật. Sao như Di Lặc vậy, những tiểu hạnh Bồ Tát và các người tu tập được ít chút công đức, chẳng có thể kể xiết, thảy đều sẽ giảng sinh. Phật bảo ngài Di Lặc: Chẳng những các Bồ Tát ở cõi nước ta đây được sinh về nước kia, mà cõi Phật phương khác cũng lại như thế vậy. Đức Phật thứ nhất kia tên gọi là Diễn Chiếu, cõi đó có 810 ức vị Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ hai kia tên gọi là Bảo Tạng, cõi đó có tất cả 90 ức Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ ba kia tên là Vô Lượng Âm, cõi đó có 220 ức Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ tư kia tên là Cam Lộ Dị, cõi đó có 250 ức Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ năm kia tên gọi là Long Thắng, cõi đó có tất cả 14 ức Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ sáu kia tên gọi là Thắng Lực, cõi đó có 1.000-4.000 vị Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ bảy kia tên gọi là Sư Tử, cõi đó có tất cả 500 ức Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ tám kia tên là Ly Cấu Quang, cõi đó có tất cả 80 ức Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ chín kia tên gọi là Đức Thủ, cõi đó có tất cả 60 ức Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ mười kia tên là Diệu Đức Sơn, cõi đó có tất cả 60 ức Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ 11 tên gọi là Nhân Dương, cõi đó có tất cả 10 ức vị Bồ Tát, thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ 12 tên là Vô Thượng Quang, cõi đó có vô số các chúng đại Bồ Tát, chẳng có thể tính kể, thảy đều không thoái chuyển, trí tuệ rất hùng mạnh. Đã từng đi cúng dường vô lượng các đức Phật, đối với trong 7 ngày có thể thu nhiếp lấy những pháp tu kiên cố của các vị đại sĩ tu trăm nghìn ức kiếp, những vị Bồ Tát này thảy đều sẽ giảng sinh. Đức Phật thứ 13 tên gọi là Vô Quý, cõi đó có tất cả 790 ức các chúng đại Bồ Tát và các tiểu Bồ Tát cùng các chúng tỷ khưu, chẳng có thể tính kể, thảy đều sẽ giảng sinh. Phật bảo ngài Di Lặc: Chẳng những các Bồ Tát trong 14 cõi Phật sẽ được giảng sinh vậy, mà vô lượng cõi Phật trong 10 phương thế giới có rất nhiều vô số các vị giảng sinh kia cũng lại như thế vậy. Nếu ta nói danh hiệu của 10 phương chư Phật, các Bồ Tát tỷ khưu được sinh về nước kia luôn cả ngày lẫn đêm cho đến tròn một kiếp còn chưa thể hết được. Nay ta chỉ vì ông nói lượt qua đó thôi. Phật bảo ngài Di Lặc: Có người nào được nghe danh hiệu Đức Phật kia cho đến chỉ một niệm mà vui mừng nhún nhảy, nên biết rằng người ấy sẽ được lợi rất lớn, đủ vô lượng công đức. Di Lặc: Thế cho nên, dí có đám lửa lớn cháy lan tràn khắp cả 3.000 cõi đại thiên mà vui mừng tin muốn, mong cầu qua chỗ đó để nghe kinh pháp này, rồi thụ trì đọc tụng đúng như thuyết tu hành. Sở dĩ bởi tại sao? Vì có nhiều Bồ Tát muốn được nghe kinh này mà cũng không thể được. Nếu có chúng sinh nào đối với đạo vô thượng mà được nghe kinh này trọn không hề thoái chuyển, bởi vì thế phải nên chuyên một lòng tín thụ trì tụng thuyết tu hành. Ta nay vì chúng sinh nói ra kinh pháp này là muốn khiến cho thấy Đức Phật vô lượng thọ và hết thảy cảnh giới cõi nước Đức Phật kia, chỗ đó phải nên làm đều có thể cầu được. Nếu không, đến sau khi ta đã diệt độ rồi lại sinh lòng nghi hoặc, kịp đến đời mai sau kinh đạo tiêu diệt hết, ta đem lòng thương xót, chỉ để lưu kinh này ở lại đời trăm năm. Nếu có chúng sinh nào mà gặp được kinh này, tùy theo chỗ ý muốn đều có thể được độ. Phật bảo ngài Di Lặc: Như Lai hiện ra đời khó gặp và khó thấy, các kinh đạo của Phật cũng khó được khó nghe, thắng pháp của Bồ Tát, các pháp Ba La Mật cũng rất khó được nghe. Gặp được thiền tri thức, nghe pháp hay làm theo, ấy cũng là rất khó. Nếu ai nghe kinh này tính mến mà thụ trì là khó trong cái khó, không gì khó hơn đây. Cho nên pháp của ta làm theo pháp như vậy, nói ra pháp như vậy, dạy bảo pháp như vậy, cần phải nên tinh thuận đúng như pháp tu hành. Bây giờ Đức Thế Tôn nói ra kinh pháp này, có vô lượng chúng sinh hết thảy đều phát tâm vô thượng đẳng chính giác, có 12.000 số na do tha người được pháp nhãn thanh tịnh, có 22 ức chư thiên và nhân dân được quả A La Hàm, 80 muôn tỷ khưu được lậu tận ý giải, 40 ức Bồ Tát chứng được bất thoái chuyển, đem công đức hoằng thề để mà trang nghiêm mình, ở về đời mai sau sẽ thành bậc chính giác. Lúc đó khắp hết thảy 3.000 cõi đại thiên 6 lần đều chấn động, đại hào quang soi khắp các cõi nước 10 phương, 100.000 thứ âm nhạc tự nhiên đều nổi lên, vô lượng thứ hoa đẹp phất phới bay rơi xuống. Phật nói kinh này rồi, ngài Di Lặc Bồ Tát và các chúng Bồ Tát ở 10 phương khác lại, ngài trưởng lão Ác Nan cùng các đại thanh văn, hết thảy trong đại chúng không ai chẳng vui mừng. Phật thuyết kinh vô lượng thọ đến đây là hết quyển hạ. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát khi tu hành pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đã tinh thâm, soi thấy 5 quẩn đều không, độ thoát tất cả sự khổ ách. Ngài bảo ông Xá Lợi Tử rằng: Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, còn thụ tưởng hành thức cũng là như vậy. Này ông Xá Lợi Tử, cái tướng không của các pháp đó, nó chẳng sinh chẳng diệt, chẳng sạch chẳng nhơ, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên trong cái tướng không, nó không có 5 quẩn sắc thụ tưởng hành thức, không có 6 căn nhãn nhĩ tỳ thiệt thân ý, không có 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp, không có 6 thức nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh và cũng không có vô minh tận, cho đến không có lão tử và lão tử tận cũng không có, không có tứ đế khổ tập diệt đạo, không có trí và cũng không có đắc. Vì không có chỗ đắc nên Bồ Tát y pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu hành. Vậy nên tâm không vướng mắc, vì không có vướng mắc nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đến cõi niết bàn. 3 đời các đức Phật y theo pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được thành đạo vô thượng chính đẳng chính. Cho nên biết pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đẳng đẳng, hay trừ được tất cả sự khổ, chân thực không dối. Cho nên Bồ Tát nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết đế, yết đế, Ba La yết đế, Ba La tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha, Ma ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thần chú đọc 3 biến. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sinh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật ba biến. Nam mô A Di Đà Phật một hay ba tràng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát mười biến. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát mười biến. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mười biến. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát mười biến. Tụng kinh trì chú niệm Phật trong đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chư chúng sinh, tốc giảng vô lượng quang Phật sái, thập phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, tứ sinh cửu hữu, đồng đăng Hoa Tạng Huyền Môn, bát nạn tam đồ, cộng nhập Tỳ Lô Tính Hải. Nam mô Sa Bà Thế Giới, tam giới đạo sư, tứ sinh từ phù, nhân thiên giáo chủ, thiên bách ức quá thân, bản sư hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật ba biến. Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con xin đem công đức tụng kinh trì chú niệm Phật từ trước đến giờ hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, nguyện từ đời vô thủy cho đến sau này hết thảy kẻ quán người thân thất tổ cửu quyền sư tăng cha mẹ đời nay và nhiều đời về trước, rộng cùng mười phương pháp giới, tất cả chúng sinh thiện ác tri thức, tám nạn ba đường, cỏ cây sâu bọ, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài ẩm thấp sinh, loài biến hóa sinh, hoặc nhầm mà giết, hoặc cố ý giết, tất cả muôn loài, nguyện cởi hết thảy các quan khiên, tiêu tất cả các tội nghiệp, đồng chứng đại bồ đề, đồng sinh cực lạc quốc. Nam mô Sa Bà giáo chủ, bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba biến. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ba biến. Nam mô Liên Trì Hải Hội Quán Thế Âm Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát ba biến. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát ba biến. Văn phát nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. Mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sinh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, quy linh cao cả đức lành vô biên. Chúng con dâng tấm lòng thiền, quy y với Phật sám liền tội căn, phúc lành con có chi chăng, ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây. Nguyện cùng với bạn tu đây, tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành, biết giờ biết khắc rõ rành, lâm chung tạng mặt cảnh lành Tây Phương. Kiến văn chính niệm tỏ tường, giảng sinh lạc quốc đồng nương qua vàng, qua nở thấy Phật rõ ràng, thoát dòng sinh tử độ an muôn loài, xin cho con được như lời. Dứt mỏ đứng dậy lễ tạ tam từ quy: con về nương tựa Phật rồi, cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh đều hiểu thấu rõ rành đạo cả, lòng bồ đề rộng mở từ đây. Một lễ: con về nương tựa Pháp rồi, cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh hiểu thấu hết nghĩa kinh luật luận, trí tuệ như bể lớn khôn lường. Một lễ: con về nương tựa Tăng rồi, cầu cho hết thảy muôn loài chúng sinh tu sửa hết việc mình việc chúng, không hề còn chút chướng ngại chi. Một lễ: cuối sinh chư Phật thánh hiền, con xin đem hết mọi duyên phúc này, cầu cho con với muôn loài đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ. Một vái lui ra.